vị đang nghe Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn, Việt Washington DC Radio.
Sau đây, xin mời quý vị đến về tinh thần tạ ơn trong văn hóa Việt. Hàng năm, cứ vào ngày thứ năm tuần lễ thứ tư tháng 11, ở Hoa Kỳ người ta ăn mừng lễ tạ ơn để nhớ lại mùa thu phong phú, gặt hái đầu tiên của nhóm Pilgrim đến vùng Plymouth, Massachusetts bằng thuyền Mayflower vào năm 1620. Nhưng lễ này đã không còn nguyên vẹn ý nghĩa thiêng liêng và trở thành một dịp cho thiên hạ mua sắm và ăn lại món gà Tây đầu tiên. Một câu hỏi được đặt ra, dân Việt Nam có chăng một lễ tạ ơn như dân Bắc Mỹ không? Câu trả lời là không. Nếu nhìn vào lịch thường niên thì hoàn toàn không có một ngày lễ nghỉ chính thức riêng với cái tên lễ tạ ơn. Nhưng câu trả lời lại là có. Có một cách thiêng liêng, có dưới một hình thức phong phú hơn hẳn những dân tộc khác trên thế giới. Dân Việt không những mang nặng tinh thần tạ ơn, mà nói chí tình. Phải nói dân Việt có một tinh thần báo ơn bao la, ý là tạ ơn trời, tạ ơn đất, tạ ơn người. Dân Việt thường hay nói như sau, đất lành chim đậu, hay thóc lúa mọc ở đâu thì bộ câu bay tới đó. Lịch sử của nhân loại là lịch sử của những cuộc di dân và phân bố dân số. Điển hình là lịch sử của Mỹ Châu với những đợt di dân từ Âu Châu qua vùng Tân Thế Giới. Riêng lịch sử của Việt Nam chính là cuộc di dân vĩ đại để tạo ra một địa bàn sinh tồn và phát triển. Trên dải đất hình chữ S, với Trung Quốc khổng lồ ở phía Bắc, chiều hướng di dân và phát triển dân số của dân ta đã bắt buộc diễn ra theo chiều Nam tiến. Lý do là vì tổ tiên chúng ta phải một mặt đương cự với Trung Quốc từ ngàn đời, muốn lấn chiếm ta, nhưng mặt kia phải bành trướng phát triển về phía Nam để tìm đất sống. Vùng địa bàn nguyên thủy của Bắc gồm những vùng châu thổ sông Hồng và sông Mã. Tuy phì nhiêu, nhưng dưới sức ép kinh tế của tình trạng nhân mãn nên lâm vào cái cảnh gọi là của khó người khôn. Do đó, suốt nhiều thế kỷ, người Việt đã dần dà chiếm cứ những vùng thuận quảng ở miền Trung và vùng lục tỉnh của đồng bằng Nam Việt để hình thành lãnh vực quốc gia hiện nay. Thời ban sơ, hoàn cảnh cư dân Việt còn bi đát hơn cả nhóm Pilgrim trên vùng Plymouth, Massachusetts. Những cư dân Việt phải sống vô cùng cơ cực trên những vùng đất mới, khai phá với bao nhiêu hiểm họa về khí hậu, phong thổ, thú dữ, bệnh tật giữa khung cảnh hoang vu. Tới đây đất nước lạ lùng. Con chim kêu em cũng sợ. Họ từng sợ cọp Khánh Hòa, ma Bình Thuận, và cảnh mũi vo ve như diều thổi, đĩa lội lề như bánh canh trên vùng Đồng Tháp. Họ đã từng xung đột chiến tranh với dân Chạm, dân Khmer và bao nhiêu sắc dân thiểu số khác. Do đó, khi họ hoàn thành công trình khẩn hoang lập ấp và an cư lập nghiệp, những người di dân tiên phong không quên tổ chức những cuộc cúng bái để tạ ơn. Dân Việt lại không những tạ ơn mà còn có tinh thần báo ơn. Dân Việt không những tạ ơn trời, tạ ơn đất, tạ ơn người. Với người thì không những tạ ơn tổ tiên đã xung phong khai phá, mà còn tạ ơn những dân tộc khác đã từng đối kháng với mình trong cuộc cạnh tranh sinh tồn và phát triển. Nói tóm lại, tính cách tạ ơn của dân Việt quả là một nét tập tục văn hóa, quái quém tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân tiền nhân, tôn vinh thần linh, tương thân tương kính giữa các dân tộc đã cùng chia sẻ địa bàn sống với mình. Nó không phải là một ngày lễ nhất định riêng rẽ để tạo dịp ăn chơi chè chén như lễ Thanksgiving, nhưng nó đã hòa trộn mật thiết với tục lệ tạ thổ kỳ yên, tảo mộ, lễ dỗ gia tộc, lễ cúng, việc lệ, vân vân. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Một Thoáng Quê Hương với đề tài Tinh thần tạ ơn trong văn hóa Việt, tài liệu sưu tầm bởi bác sĩ Lê Văn Lân.
Beside us together.